Những người mới tới, hoan nghênh quý vị mới tới. Thầy nhắc quý vị biết là đây là Kinh Kim Cang, ở cái phần mà Phật đang giảng cho Ngài Tu Bồ Đề, là Đức Phật không bao giờ có một cái tư tưởng rằng người ta phải độ chúng sanh. Tại vì nếu như có cái tư tưởng như vậy là Phật vẫn còn cái bốn cái ngã tướng, cái tướng là ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Cái phần này là phần mà Đức Phật dạy các chư Bồ Tát. Cái chư Bồ Tát họ vẫn còn những cái chấp trước rất là tế nhị. Ok. Tại sao mình học những cái phần này? Cái chuyện thứ nhất là để trồng cái gì, cái chủng tử tốt. Chủng tử gì? Ngay những ngài Bồ Tát đó, khi cái vị thành Bồ Tát, khi vị thành Bồ Tát, cái vị vẫn còn những cái chấp tế rất, cái chấp trước rất là vị thế. Thành ra cái quá trình là quá trình tu luyện, tu học. Thành ra ngay Bồ Tát phải có cái thái độ rất là khiêm tốn. Tại vì sao thầy nhấn mạnh chuyện này? Thì nhấn mạnh chuyện này tại vì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng nếu mà chưa thành Phật phải còn học hỏi rất là nhiều. Bởi vì cần có cái thái độ rất là khiêm tốn. Nên quý vị đừng bao giờ có tự cho rằng mình biết hơn người khác. Hoặc biết hết tất cả. Bao giờ người ta cũng dạy mình được hết. Quý vị đồng ý cho đó không? Cái người ta học thức thua mình, người ta trí tuệ thua mình mà dạy mình được hả? Ai không có một cái sở trường, sở đoạn hết. Không phải là biết mà khiêm tốn. Không phải mình biết hơn người ta mà cái thái độ không phải là mình so sánh người ta, mình tự so sánh với mình. Ngay Bồ Tát cũng không thể có cái tư tưởng mình biết hơn người ta. Đây là những bài học đầu tiên mà thầy học từ ân sư của thầy Ngài Hòa Thượng Tiến Hóa. Bây giờ mình mong cầu thầy dạy cho mình. Cái đó là cái thái độ của khiêm tốn, khiêm cung. Ngay mình chưa thành Phật, trước khi mình thành Phật, mình còn có nhiều cái khuyết điểm. Ngay những cái người mà thua mình. Mà nếu như họ có thể vì cái duyên với họ đó mà giúp mình thấy được cái sơ khuyết của mình, thì họ đang dạy mình phải không? Người thầy là người giúp cho mình nhìn cái chỗ mình có thể tiến bộ được, sửa để mình tiến bộ được. Bởi vậy cái thái độ của người mình học Pháp, người hiểu học đạo là khi nào cũng biết khiêm tốn. Cái này đó là cho thầy thấy, khi như thầy hiểu, khi thầy hiểu cái này rồi, mới hiểu rằng cái nền văn hóa người Á Châu mình, người ta bị coi thường ở chỗ đó. Cái nền văn hóa Á Châu chúng ta là chú trọng cái sự khiêm tốn. Cái nền văn hóa Á Châu mình coi cái khiêm tốn là cái đức. Ngược lại cái văn hóa người Tây Phương là chú trọng cái cá nhân chủ nghĩa. Mặc dù đây là lời dạy cho Bồ Tát, nhưng điều mình vẫn học hỏi được nhiều, rất là nhiều. Tại sao như vậy? Những cái lỗi lầm này, người trình độ thấp hơn Bồ Tát cũng có giống tương tự như vậy. Nên lúc trước có là phần trước của kinh Đại Hạ Đại có câu hỏi tương tự như vậy. Ok. Thành ra cái người mà có trí huệ đó, những người không tự coi mình đang cứu độ chúng sanh, không bao giờ có cái thái độ như vậy, không bao giờ có cái tư tưởng như vậy hết. Thầy ra ngoài chợ đó thì gặp rất nhiều người, mặc dù thấy mình là mặt người đồ tu sĩ đã tới, đã khuyến khích thầy, đã nói là đã cố gắng chuyển về cứu độ cho thầy. Cái người Phật khác gì Phật Bồ Tát, chứ Phật Bồ Tát là người ta không tự coi mình là đi cứu độ chúng sanh. Tại sao như vậy? Thứ nhất là tại vì họ không thấy chúng sanh. Họ không thấy không có chúng sanh. Không có gì để mà phải cứu hết á. Không có gì để mà cứu độ. Không có ai để mà cứu độ hết. Có gì đâu mà cứu độ. Lý do gì khác nữa. Không thấy một cái ai mà đáng cứu hết á. Họ thấy ngã không có. Mà họ không thấy chúng sanh có nữa. Họ hiểu được cái không của ngã. Cái không của chúng sanh. Không thấy được cái không của chúng sanh đang được cứu luôn đó. Tại sao không thấy ngã, không thấy tha, không thấy chúng sanh mà tại sao mà phải làm như vậy? Chắc là tại vì nhàm chán nữa. Thì quý vị thiệt sự nghĩ là họ không có chấp vào cái việc họ làm hả? Quý vị thiệt sự nghĩ như vậy hả? Họ không chấp vào cái chuyện đó. Thế họ không chấp thì không có nghĩa, không phải có nghĩa, cũng đồng ý, cũng nghĩa là họ chỉ làm một cách qua loa thôi. Thứ nhất á, thầy nói cái gì biết á, Bồ Tát, Phật Bồ Tát rất là muốn giúp chúng sanh. Họ làm với cái lòng tin, cái nỗ lực mà làm. Họ không có làm lưng chừng đâu, không làm nửa chừng đâu. Cái này cái vi tế cứ bị không hiểu. Họ Bồ Tát là có trí huệ hơn chúng ta rồi, thực sự có trí huệ. Bởi vì họ bằng chứng là họ có thể thấy chúng ta, chúng sanh là không có, chỉ là không thôi. Họ hiểu rằng á, cái trí huệ cho họ thấy rằng á, chúng sanh ở đây có cái mà chúng ta gọi là chúng sanh á, chỉ là tạm bợ thôi, tạm thời thôi. À, cái ông này ông nói là mình đi xuống đường, mình thấy cái đứa con nít nó sắp vượt qua đường mà có thể bị xe cán, thì tự động mình chạy tới, mình chụp con đứa nít, túm cổ nó, kéo nó lại luôn thôi, chứ không có suy nghĩ gì hết. Ý chóc họ làm mà không có suy nghĩ. Bởi vì trong Phật giáo mới gọi là làm mà không làm. Làm mà không làm nghĩa là sao? Làm nhưng mà không suy nghĩ là mình đang làm. Lúc mà thầy đọc Kinh Kim Cang, thầy rất là khó chịu vậy. Cứ nói là làm mà không làm, nghe mà không nghe. Nhìn nghe mà không có tư tưởng nó khởi lên hết. Gọi là nghe mà không nghe. Giống như mình nghe mà mình không nghe cái gì hết đó. Mới gọi là nghe mà không nghe. Mình thấy mình không thấy gì hết là tại vì mình thấy mình không có một cái tư tưởng nào trong đầu mình hết đó. Mới gọi là thấy mà không thấy. Bây giờ họ làm mà không làm. Đương nhiên họ làm, họ có cái chấp trước họ mới làm chứ. Điều họ làm, nhưng điều họ không có suy nghĩ về chuyện họ đang nghĩ là họ đang làm. À, một cách khác, nhìn cách khác, cách nhìn khác á, là họ cả ngày đêm họ cứu độ chúng sanh, không có làm chuyện gì khác đó. Như người phàm phu chúng ta nói tôi đi làm, xong ngồi rảnh tôi mới đi tu. Ngược lại, Bồ Tát á, suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng, suốt năm á, chỉ cứu độ người khác thôi. Nếu quý vị cái chú trọng cái chữ tư tưởng, nếu quý vị có cái tư tưởng là đang cứu độ chúng sanh đó, là quý vị đang sai lầm, là quý vị có chấp trước. Quý vị cái tâm quý vị vẫn còn tâm phân biệt. Cái bởi vì Phật giáo nhất là bên Thiền tông ta dạy là cái tâm phân biệt, tôi nói về cái tâm phân biệt hoài. Quý vị phân biệt giữa trắng và đen, quý vị phân biệt giữa ác và thiện, quý vị phân biệt giữa loài người với súc sanh. Tâm quý vị nào phân biệt? Nghĩa là sao? Tại vì quý vị khởi những cái tư tưởng, đây là con người, đây là súc sanh. Họ không có những cái tư tưởng như vậy. Bởi vậy mới có thể gọi là, nói là họ nhìn nhân loại và chúng sanh chỉ là không thôi. Tại vì họ hoàn toàn có tư tưởng. Không là cái không của cái tư tưởng nó khởi lên. Nếu quý vị nhìn một cái gì mà quý vị hoàn toàn một cái tư tưởng nó khởi lên hết thì cái đó là cái không. Chàng quý vị ngồi đây nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu chân bắt đầu nó khó chịu rồi. Có vài người bắt đầu lắc, gật đầu rồi. Okay. Ai cũng qua những giai đoạn như vậy hết. Cái đau đó nó thiệt, đúng không? Cái đau đó thiệt cái sao nó là không thiệt được. Rõ ràng cái chân mình nó đau mà. Người Bồ Tát ngồi một thời gian cũng bất biết đau chứ. Họ thấy được cái đau, cái khó chịu, nhưng mà không có cái tư tưởng nó khởi lên hết. Thì quý vị đừng hiểu lầm, đừng tưởng lầm Bồ Tát trở thành gỗ, thành đá đâu. Tư tưởng khởi lên, cái cảm xúc nó khởi lên, nhưng mà không có tư tưởng. Ai thắc mắc gì không? Cái ông đang hỏi như vậy, mình không nên giúp hả? Trước khi mình thành Bồ Tát thì nó giúp chứ. Người ta cần mình giúp, tình tới mình giúp chứ. Ta đói thì mình đem cái tô cơm tới mình cho, ta đưa tô cơm ta ăn. Cái khác biệt ở giữa người phàm phu với người Bồ Tát là khi mình cho tô cơm người ta ăn giúp đỡ người ta như vậy, cái đầu mình nó đoàn toàn cái tư tưởng không, mình tính này tính nọ. Còn người Bồ Tát họ giúp là giúp thì thôi, chứ họ không có khởi tư tưởng gì hết. Cái đó mình cái tư tưởng nó khởi lên tại vì mình còn suy nghĩ về cái chuyện đó, còn cái tâm phân biệt. Có phải vậy không? Quý vị nghe giảng kinh 2 năm rồi, quý vị trả lời được chứ? ứng cái câu đó, cái nghĩa đó là không có tư tưởng gì hết. Trụ là trụ vào cái việc mình đang làm, trụ vào cái người mình đang giúp.
Con có một cái giống như là thí dụ con người mà có hít có thở, đâu có ai nghĩ là mình có đang hít thở đâu, đó là ân do sở trụ kiện sinh di tâm niệm.
Có phải như vậy hay là không? Ông người Mỹ ông nói là không có đâu. Mình đang thở, mình không suy nghĩ, có nghĩa là tâm mình nó không trụ gì không?
Thế thì mình trụ thì chạy vào cái đó, nhưng mà mình trụ vào cái
đó. Đó chính là cái vọng tưởng đó thầy. Cái vọng tưởng che lấp đi cái hơi thở của mình.
Bộ mình quan trọng là thở. Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, có nghĩa là cái tâm thì hoàn toàn nó trống. Cái đây cái tấm 700 này có một cái phần mà trước thầy cũng thắc mắc nhiều chuyện này. Cái khác biệt lớn lao nhất giữa Phật với chúng sanh đó, với chúng ta đó, là Phật không thấy sự khác biệt giữa Phật với chúng sanh vậy. Chúng sanh Phật là một. Cái này như vậy mới gọi là họ là Phật. Họ không thấy khác nữa. Và cái vị nói tôi với con tôi là một. Ok. Rồi cái vị tạm thời coi cái người mình thương yêu là một, cho tới khi mình cãi lộ. Lúc đó mình mới thấy ba luôn. Không có sự khác biệt gì hết đó. Quý vị thấy dễ sợ. Quý vị thấy cái tự do không? Cái giải thoát. Cái đó là hoàn toàn giải thoát. Hiện bây giờ quý vị đang đừng tính toán để mà tư lợi, cái lợi gia đình mình. Phật không có làm, không có cái chuyện đó. Cái đó là cái sự hoàn toàn tự do. Cái đó là cái ý nghĩa đầu tiên của cái tấm 700. Cái phần thứ nhì đó, cái điểm thứ nhì đó, cái điểm thứ nhì, cái điểm thứ nhì là chúng sanh phải từ độ. Đồng ý là không đồng ý? Có nhiều người tới nói là ông này tôi theo ông thầy, tại ông thầy này tôi hy vọng trong tương lai ông thầy sẽ cứu tôi. Thứ nhất là mấy bà cụ ra, là tới nói với thầy hoài, con tin tưởng thầy là ông thầy phải cứu cho con nghe chưa? Bởi vì nó áp lực nó nhiều quá này, không thể nó làm được. Quý vị phải tự độ. Quý vị phải tự độ, không ai cứu quý vị được hết. Nấy Đức Phật cứu quý vị cũng không được nữa. Thế nguy to vậy sợ không? Chúng ta phải tự độ mới được. Có nghĩa là Phật hoàn toàn không giúp mình được hả? Ý nghĩa là mình tự độ nghĩa là sao? Xong gặp trường hợp nhiều người như vậy. Mấy thầy giảng về cái đạo lý giáo lý rất là rõ ràng. Tới khi mà có Phật tử tới mà rất là thành tâm mà nói con sẵn sàng xa hết tất cả rồi, con chỉ yêu cầu thầy cứu cho con thôi, thầy cứu cho con, thầy độ cho con. Thầy quên, cũng đâu ông thầy phải quên hết. Ok. Bên Phật giáo, giáo lý Phật giáo mình đó, là thường thường nói đó, ông thầy chỉ dẫn quý vị tới cái ngưỡng cửa thôi, ông thầy chỉ làm được chuyện đó thôi. Thầy có nghĩa là vừa là thầy phàm phu, thầy Bồ Tát, thầy Phật cũng là chỉ làm được chuyện đó thôi. Đức Phật chỉ dẫn cái vị tới cái ngưỡng cửa thôi. Họ chỉ tới xa được chuyện hết sức rồi họ rồi đó. Rồi cái vị muốn giải thoát, cái vị phải quyết định và quyết định là mình tự bước chân qua ngưỡng cửa. Thầy nói mà ông thầy sẽ cứu độ cái vị, nó hoàn toàn nó không đúng. Ông thầy chỉ giảng cho cái vị, khuyến khích quý vị bước qua cái ngưỡng cửa thôi. Ông thầy có quyền nói quý vị là cái ngưỡng cửa đây, qua cái cửa này, con mà quyết định qua cửa này là con sẽ đoạn cái khổ con sẽ đắc lạc. Nó dễ như vậy. Tại sao vẫn còn chúng sanh? Tại sao chúng ta chưa thành Phật nữa? Thứ nhất là rất thông thường là ông thầy dẫn quý vị tới cái cửa trật. Rất thông thường là ông thầy dẫn quý vị tới cái chỗ trật. Đây là thầy người đầu tiên sẽ nói quý vị chấn, công nhận quý vị thành thật mà thú nhận với quý vị, thú thật với quý vị. Đồng thầy chỉ quý vị đường sai, nó rất là thông thường. Có như thầy nói cứ theo tôi đi, tôi giải thoát quý vị. Ok. Tôi giúp quý vị đắc giải thoát. Ok. Nhưng điều thiệt ra họ không biết. Có ai có cái kinh nghiệm cá nhân gì không? Rất có đôi lúc mà quý vị may mắn gặp ông thầy thực sự biết cái ngưỡng cửa. Như quý vị nhất định hôm qua. Cái này là cái mà khó khăn nhất quý vị, trở ngại lớn nhất quý vị là quý vị không chịu bước qua. Ví dụ, có ai có cái ví dụ gì không? Có câu chuyện gì mà kể không?
Thế kể này có một chuyện là chuyện cho vui kỳ xỉu thôi.
Ừ.
Đây, có cái câu chuyện là khi thường thường thì người ta nói 18 tầng địa ngục thôi, nhưng mà tự nhiên cái ông đó ông bị để đọa xuống tầng thứ 18 rồi, cái ông còn nghe vị trí chứng mình gõ lên, tôi với tên làm ồn quá. Cái xong rồi hỏi, làm gì có tầng địa ngục thứ 19? Cái ông nói, ta đã gọi điện 19 đấy, hỏi cái ông ai cho gì mình nặng như vậy này. Ta làm sứ, hồi xưa ta giật bay để tầng tầng dạng tật lất hết. Tôi bây giờ tầng tầng 19 nữa.
Vậy về ngũ tổ, lục tổ nói ngũ tổ là lúc mà mê muội thì ông thầy giúp mình, cứu độ mình. Lúc mà mình giác ngộ thì mình tự cứu độ đấy. Cái đó thiệt ra không phải như vậy. Cái đó là chỉ là cái sự đối đáp với nhau giữa hai cái thiền sư thôi. Ai thắc mắc gì không? Yeah. Rồi tại sao như vậy? Khi mình vấn đề người ta là mình có bị khổ sở, còn thành vấn đề mình mới khổ sở. Gần đúng. Còn nói là có một cái gì đó nó nặng nề thành mình không thể nào mình gỡ nó được. Phải nói gần đúng. Mình giải cái vấn đề của mình được là tại vì mình không được, không thể giải quyết được. Cái đó là cái nghiệp báo của mình. Cái câu hỏi rất là hay. Thì đó là cái một khía cạnh khác cho quý vị thấy. Mặc dù ông thầy dẫn quý vị tới cái cửa, ngưỡng cửa rồi đó, nhưng quý vị nhất định chưa qua. Ông thầy nói là qua bên kia là đoạn khổ đắc lạc ngay lập tức. Nhất định chưa làm. Cái đó gọi là cái nghiệp báo, cái nghiệp chướng, nó không cho phép mình làm. Cái này nó ngoại, nó không có cái lý trí ở trong á, mình chỉ chịu làm được thôi. Bởi vì cái nghiệp báo nó dễ sợ lắm. Cái đó quý vị phải biết sợ. Mình không có hoàn toàn có cái tự chủ. Cái nghiệp báo nó dễ sợ lắm. Thành quý vị nhớ cái đề mục mình vẫn là mình phải biết khiêm tốn. Nhiều khi mình mặc dù mình biết đó, mình nhất định mình làm cũng được. Không phải, không phải con ơi. Con vẫn chưa hiểu cái ý nghĩa của cái nghiệp báo, cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng là mình không cách nào mình tự giải quyết được. Mình biết, mình chữa, mình giải quyết không được, mình không thấy được. Rõ ràng nghe, ai nghe, người khác nghe cũng thấy rõ ràng lắm. Mình nghe, mình không thấy được. Cái đó là cái nghiệp chướng. Mình chỉ... Yes.
Thì
muốn biết sự thật không? sự thật là thầy không biết. Nếu quý vị thầy mà biết mà cách giải quyết đó rồi thì tất cả quý vị đã thành Phật Bồ Tát rồi. Tôi đợi thầy để làm cái gì? Không có cái phương pháp mà giải quyết một cách dễ dàng, không có. Quý vị nhớ không? Đức Phật là rất là đại từ bi. Đức Phật thấy chúng ta khổ sở. Ngài thấy cái bản chất của mê muội chúng ta. Để giúp không được. Biết rõ ràng dễ sợ lắm. Mà giúp không được. Thầy biết chắc chắn quý vị đã từng trải như vậy rồi. Cái gì mà có con cái hoặc là con cháu. Mình thấy rõ ràng con mình nó sai đó. Cháu mình nó sai đó. Mà dạy nó không nghe lời. Nó không tin. Cái đó là cái nghiệp chướng của tụi nó. Mình chịu thôi. Rồi sao bây giờ? Mình sám hối. Phải sám hối chứ. Dơ thì nó phải rửa ra chứ. Sám hối thì giống mình rửa tay đó. Cái tay mình nó dơ mình đi rửa chứ đúng không? Còn người quý vị sao? Quý vị mình rõ ràng mình mới tạo nghiệp ra. Mà nhìn nó sao? Hy vọng ai thấy hết. Lẹt lẹt chắc bỏ đi. Mình rõ ràng con người mới tức cười vậy. Mình biết rõ ràng là sai mà không chịu sám hối. Thứ nhất á, một cách á, giải quyết á, là mình phải giúp người ta thấy nó sai mà để mà sám hối. Hồi nếu người ta không tin thì sao bây giờ? Trang, nếu vợ không tin thì sao?
Thì cái nghiệp chuyện của họ thế nào là
gì? Thưa quý vị nghe những cái ông mà chuyên môn nói như vậy mình biết chắc chắn ở nhà ai là làm chủ, chắc là mấy bà rồi đó. Chứ còn ở đây thì nói ngang tàng rồi đó. Mình giúp họ bằng cách mình thay mặt họ mà sám hối. Sáng nay trong cái đại bi sám đó, cái đại bi sám là cái pháp mà chúng ta sám hối thay vì tất cả chúng sanh. Bởi vì chúng tôi có cái pháp là pháp sám hối, không phải chỉ cái pháp thiền thất không, hoặc là niệm Phật không. Quý vị thiền, quý vị niệm Phật chỉ cho mình thôi. Cái sám hối nè, cái pháp sám hối là cái pháp sám hối cho tất cả chúng sanh. Có cách nào khác nữa? Tại sao họ không có hiểu? Tại sao họ không tin? Tại vì họ không có nợ mình. Con có biết không? Họ không nợ mình, họ không nghe lời mình đâu. Sự thật là vậy đó. Dễ sợ không? Muốn người ta nghe lời mình thì mình phải khiến người ta nợ mình. Cô kỷ niệm cô nói là trời ơi, trước giờ tôi là cứ muốn hiểu làm sao mà điều khiển người khác. Bây giờ tôi mới hiểu được. Sau mấy năm trời nghiên cứu Phật Pháp mới nghe được cái chân lý. Họ phải nợ đến độ nhiều quá. Họ không cách nào từ chối mình được nữa. Nợ nghĩa là sao? Tại vì cái mới đọc cái sách đó. Thầy mới chế ra cái giáo lý này thôi chứ còn không có sách nào biên hết đó. Mình giúp người ta, mình thay mặt người ta sám hối là mình người ta nợ mình. Nợ là sao? Nợ là gì? Như mình tới ngân hàng mình mượn tiền, có cái giấy tờ đàng hoàng, ta đưa mình tiền thì mình nợ người ta. Nhưng khi mình thay mặt người ta, thay thế người ta mà sám hối như vậy này, có thể người ta thích mình hoặc người ta oán mình. Nhưng mà chưa chắc người ta nợ mình. Nợ là sao? Làm sao ta nợ? Cô này cô không có trắng trợn như thầy. Chắc cái ý cô muốn hỏi làm sao tôi khiến người ta nợ tôi? Làm sao bây giờ? Được. Nếu mình đưa ta, người ta nhận, là trong tâm người ta biết ta nợ mình. Right? Cái tâm người ta sẽ biết. Mặc dù cái miệng họ nói ra nó vô, tôi không muốn nói, thôi được, tôi giữ tạm thời. Chỉ bố thí thôi. Mình phải cho trước mặt họ là sau lưng được không? Đưa cho bà xã. Thì ông chồng về sẽ biết mình nợ cái người thương gia đó. Mình cho mà người ta không biết có nợ, người ta có nợ mình không? không đúng, đúng, đúng. Cái Phật pháp tới trường học ấy, tại là mình khách mình làm thêm, còn Phật giáo tới học đạo lý của Phật giáo thì phải cho, phải vứt ra. Tại sao vậy? Nói cái khác là cái Phật tánh mình sẽ biết. Còn cái nhà ai á, cái đó đúng. Cái tâm này á, cái tâm giả này mình không biết, nên cái tâm Phật mình nó biết. Dễ sợ vậy. Tại mình không cần biết, ta biết là không. Mình chỉ cho là khiến người ta nợ. Trừ phí, ngoại trừ ra. Trừ phí họ từ chối. Họ không nợ. Cái vị càng cho cái việc ví dụ lính với cảnh sát đang bố thí cho chúng ta, cho chúng ta cái sự an ninh, mặc dù mình biết không biết, chấp nhận không chấp nhận, mình đang nhận được cái an ninh nhờ họ, mình được an ninh nhờ họ. Cái xã hội nó an ninh trật tự tại nhờ có cảnh sát, có quan tòa, có lính, đúng không? Thằng nói mình nợ người ta, mặc dù mình nói mình không biết mình không nợ người ta như thường. Mình sao mình bỏ bây giờ, mình từ bỏ, mình từ chối bây giờ. Bởi vì qua nước khác ở. Nếu không thích nước Nga thì dọn qua nước Đài Loan mà ở. Không muốn về nước Đài Loan thì ra ngoài cái đảo hẻo lánh mà ở. Bởi vì vẫn được tự do được không? Vẫn không, vẫn nợ thôi. Thế bởi vì từ chối làm cái gì? Tại sao cái vị chấp vào cái nợ và không nợ? Không cần thiết. Thì cái câu hỏi nó có ý nghĩa ở chỗ là nếu như mà tốt hơn thì mình không nợ người ta thì nó tốt hơn, đúng không? Nhưng đều cái sự thật là nếu quý vị nợ, trước sau quý vị phải trả. Đồng ý là không đồng ý?
Thầy đồng ý, mà thầy không có câu hỏi là ví dụ như người ta cho mình những cái mình không, người ta không cần, thì mình nhận với cái tính cách giống như mình bổ thí cho người ta một cái chỗ rạc để họ đổ, thì như vậy ai là cái người ô nào là người nào chịu?
Có ai có ý kiến gì không? Ai nợ ai? Cái này rõ ràng cái người này suy nghĩ nhiều quá, hỏi vô duyên lãng xẹt. Suy nghĩ nhiều quá ta hỏi tầm bậy tầm bạ không. Mình nợ, cái định nghĩa của nợ là mình nhận một cái đồ bố thí người ta, là mình nợ người ta. Hai người đều nợ nhau hết. Ai thắc mắc gì khác không? Mình nợ tấm 701. Tại sao khi Đức Phật giảng cái phần này cho Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề là Đức Phật không có cái tư tưởng tôi cứu độ chúng sanh. Cái này là nhắc cái vị biết là nó liên quan tới chúng ta, tại vì cái người phàm phu chúng ta không thấy được bị chấp tướng. Cái người phàm phu đó bị mê muội chấp tướng. Người phàm phu đặc biệt cho đó mình rất là chấp tướng. Người phàm phu đặc biệt cho đó rất là chấp tướng. Họ không phân biệt cái sự chân thật về cái hiện tượng. Thực tế trong cuộc đời nó có cái thể và có cái tướng. Thể là thể tính. Cái tính đó, khi mình nói cái tính đó, là dùng cái chữ tính đó, là bàn về cái thể tính. Cái thể tính chân thật. Cái tướng là một cái dùng của cái thể. Thầy đang chia sẻ cùng quý vị một cái hiểu biết của thầy mới đây, mới bắt đầu hiểu cái chữ dùng. Cái dùng, cái bản tính đó, nó có thể ứng ra nhiều cái tướng khác nhau tùy cái hoàn cảnh. Lý do nó làm thầy điêu đứng tại thầy học theo cái Phật pháp và theo tiếng Tàu. Có nhiều khi chữ Tàu dịch ra tiếng Anh mình không hiểu được. Thầy giảng cái vị viết ngành này, thầy muốn chia sẻ cùng quý vị quan niệm rất là quan trọng để cái vị học về cái giáo lý Phật giáo và hiểu cái chữ này, chữ dùng. Nghĩa là sao? Thầy cho quý vị cái ví dụ của cái thể tính và cái dùng của cái thể tính. Ví dụ quý vị muốn dạy con cái. Quý vị là cái thể. Nhiều khi mình phải vui vẻ với nó. Nhiều khi mình phải nghiêm khắc với nó. tùy cái duyên, tùy cái hoàn cảnh, nhiều khi mình phải thể hiện ra cái dùng của mình, cái tướng của mình là cái tướng vui vẻ. Mình lộ ra cái vẻ vui vẻ, cái tướng vui vẻ để mà dạy nó. Nhiều khi mình lộ ra cái tướng là mình giận. Cái Phật tính của quý vị cũng như vậy. Cứ vì trước cái Phật tính quý vị, rồi vì cái hoàn cảnh, quý vị phải, nó phải, nó cái Phật tính quý vị, cái bản tính quý vị bự nhiên phải hiện ra là làm con người. Nhưng khi mình phải hiện ra làm con mèo, tùy cái hoàn cảnh, tùy mình nợ ai, mình phải trả cho ai. Cái thể mình là bản Phật tính của mình đó, tùy cái hoàn cảnh, mình phải hiện ra nó khác. Nhưng khi mình phải hiện ra làm người vợ để trả lại cái nợ người chồng mình. Nhưng khi mình phải hiện ra là làm người cha độc thân để mà nuôi con, để trả nợ cho con. Nhưng khi cái thể hiện ra là làm Khổng Tử, tại mình nợ học trò mình. Bởi vậy nó miễn phí trả nợ hoặc là khiến nó nợ mình. Sáng thầy nói một cách lịch sự hơn, là nói là có người nói là cuộc đời nó có vẻ thiếu cái tự chủ, nó nhiều cái áp lực quá. Ok, cái đó là cái sự thật đó. Cái đó là cái cơ hội để cái gì học hỏi, để một cách mà đối phó những cái đó, mình biết cách đối phó sẽ giải quyết nó được. Ai cũng giải quyết được hết. Với thì giờ sẽ giải quyết được hết. Mình giải quyết nó sớm hơn khi mình không có than phiền, mình không bỏ cuộc, hoặc là không bỏ cuộc. Cái bản tính nó bộc lộ rằng qua những cái tướng khác nhau. Ok, một cái tướng, một cái thể, nó hiện ra nhiều cái tướng. Cái bản tính quý vị á là nó tỉnh, nó không có động. Khi mà cái tướng bên ngoài là động hoặc là hoài là chiếu, cái đó là những cái danh từ của chuyên môn của Phật giáo. Có ai thắc mắc gì không? 702, cái tri kiến Phật là sao? Cái tiếng Việt mình, cái tri kiến nó quan trọng. Ông biết cái gì? Đức Phật mà nhìn tất cả, vượt nhìn ra thì thấy tất cả đều là không. Ok, không có gì mà đáng có thể đắc được. Bất khả đắc. Nếu quý vị biết được cái này là quý vị có trí huệ. Kinh Tâm Kinh không có gì bất khả đắc, tất cả đều không, tất cả đều là giả. Có nghĩa Đức Phật hoàn toàn không có một cái chấp trước gì cả. Cái kiến thì sao? Nó không chấp vào một. Không có một cái gì luôn nữa. Cái này quý vị phải hiểu cái tu hành như vậy nè. Muốn không có chấp trước gì, quý vị bắt đầu chặt những cái chấp trước mình. Bởi vậy người xuất gia cạo đầu, cạo cái đầu để bớt chấp trước vào cái tóc. Có một cái phương pháp để giúp quý vị, để giúp chúng tôi phát cái thể hiểu, có cái hiểu biết như vậy. Thậm chí tôi mặc áo đồ, áo quần nó khác, không màu mè, áo quần nó không sang trọng. Tại vì làm như vậy sẽ bớt chấp trước về áo quần. Chúng tôi không có mang giày sang trọng. Ok, là quý vị thấy cái quá trình tu hành vậy, mình gạt bớt từ từ. Là tại sao nó quan trọng, tại sao nó có lợi chỗ nào? Tại vì lúc quý vị ngồi thiền đó, hoặc là niệm Phật á, mà quý vị không có cái chấp trước về cái giày thì tư tưởng về giày nó không khởi lên. Cái việc tu hành ấy, cái quá trình tu hành đó, là đi từng cái tầng lớp, càng ngày nó càng bớt cái chấp trước, càng ngày mà càng bớt chấp trước thì càng ngày cái óc mình nó càng ít những cái loại tư tưởng khác nhau. Thành không cần biết cái gì niệm Phật hoặc là thiền, nó giống ý chấp nhau là cái gì còn chấp trước thì niệm Phật, đang niệm Phật tư tưởng nó vẫn khởi lên như thường. Và cái việc cuối cùng tới còn một cái chấp trước thôi. Chấp trước đó là cái gì? Khi mình nghe thầy giảng thấy có lý quá, gì chắc hiểu là một là gì rồi, gì cái ngã, còn một cái chấp trước cuối cùng. Cái gì không biết, tại vì cái gì chưa làm tới đó, tới đó là xong thầy nói sao nữa. Thầy chắc chắn vì chưa tới một rồi, không phải gần một nữa mà hình như là cả triệu cả tỷ rồi. Có ai thắc mắc gì không? Quý vị chưa tới một, không gần, không chưa tới. Ai tới 100 chưa? Ai tới 1000? Một vạn. Một vạn còn chưa được mà sao đòi nó là một làm gì? Cái phần này mình sẽ giảng sau. Đi lấy số điện thoại thầy, chứ nó tới số một gọi thầy. N nó còn trong tỷ, số tỷ rồi. Cái phần có nghĩa là hai cái nó khác nhau. Đó là cái nhị nguyên. Đàn ông khác đàn bà, trắng nó khác đen, lợi nó khác hại. Có ai thắc mắc gì không? Đại khái cho mấy người Việt Nam đó, là cái một này là cái không, cái biết của cái không. Khi mà cái không nghĩa là sao? Là cái vì khi mà xả hết tất cả rồi, là biết mình có thể xả hết tất cả. Cái biết đó là mình phải xả nó luôn. Mà cái đó là thầy chỉ giảng đại khái thôi. Chứ còn khi mà ngay Bồ Tát mà tới biết mình phải xả cái biết này rồi nữa, mà xả cũng không được nữa. Tại nó khó độ như vậy. Thành ra ngay Bồ Tát phải biết khiêm tốn như vậy. Tại Bồ Tát làm cũng không được nữa. Hôm nay ông hỏi vậy chứ cái nguyên khí đó, trước khi cái nguyên khí đó nó thành cái lưỡng đi. Cho nên nói về cái dịch đó, dùng cái phương cái giáo lý về kinh dịch đó, mà giảng cho cái gì đó. Cái nguyên khí là cái nguyên chất của nó, cái khí nó nguyên chất, nó tách ra thành dương khí và âm khí. Thì ông hỏi, thì ông này ông hỏi là cái nguyên khí cái đó là không hay là gì? Thì nói nếu mà không thì sao nó có cái tên được? Bởi học trò mình về đó học là học vào chữ như vẹt thì thôi, chứ không hiểu cái chữ không có nghĩa là không có cái gì hết, sao không có cái tên được? Cái tấm 703 nó tóm lại, Đức Phật nhắc nhở, nó tóm lại Đức Phật không có cứu độ chúng sanh. Tại sao vậy? Không có Phật, không có chúng sanh, không có cái năng, không có cái sở. Cái này cái quan niệm của năng với sở kim điền. Không có năng cũng không có sở. Cái năng là không, sở cũng là không. Tại vì chúng sanh chỉ là cái ngũ uẩn, nó tạm thời, nó giả, nó gọi là ngũ uẩn, nó giả hợp thôi. Cái uẩn này là cái ngũ uẩn đó. À, ngũ uẩn là gì? Là sắc, là thọ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái ngã mình nó có năm cái, nó do năm ngũ uẩn nó phối hợp lại. Cái ngã mình nó do năm cái ngũ uẩn nó cấu tạo thành. Cái quan niệm về ngã cái gì nó có, thứ nhất nó có cái sắc, có một cái có một cái thân thể. Sắc là thân thể. Rồi vì cái thân thể này nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thành kim nó tiếp xúc như vậy, nó tạo ra những cái thọ giác, những cái cảm giác. Khi bị đụng sắc thì thấy nó lạnh, đụng vào lửa thì nó nóng. Cái cảm giác nó khởi ra từ cái sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và từ cái cảm giác đó, cái vị khởi những tư tưởng này. Cái này nóng, cái này đau đớn, cái này thoải mái. Những cái cảm giác, cảm xúc đó, nó tạo cái tư tưởng về cái cảm xúc đó. Những người khoa học gia vẫn chưa hiểu được về cái gọi là cái hành. Cái hành là cái tư tưởng nó vi tế hơn nữa, cái rất vi tế. Nó liên tục. Thì cái hành là giống như cái dòng sông, cái dòng nước đó. Cái dòng sông đó, ở trên, nước nó chạy ở trên. Thiệt ra ở dưới nó có cái dòng, cái luồng nước ở dưới nữa. Khó thấy lắm. Hai cái cùng một lúc. Một cái nó dễ thấy, một cái khó thấy. Nó sâu hơn, nó kín hơn. Cái phần thứ ba, tại sao là chúng sanh? Chúng sanh tại vì cái vị suy nghĩ. Cái tư tưởng, cái suy nghĩ đó, nó khiến cho vị làm chúng sanh. Cái vị suy nghĩ là cái vị chỉ là người phàm phu thôi. Suy nghĩ này là cái óc suy nghĩ, cái vị đang đụng đậy. Cái óc suy nghĩ đó, nó đang suy nghĩ, cái óc nó đang suy nghĩ. Người Tàu, người Tiên Hoa gọi là tâm động. Cái suy nghĩ này là người Hoa, cái chữ Hoa Dạng nghĩa là tâm độc. Thì mỗi cái một cái quan niệm, một cái khía cạnh nó khác nhau, nhưng đều trong cái về phương diện Phật giáo, suy nghĩ có nghĩa là tâm mình đang động, chỉ chừng nữa thôi. Ai thắc mắc về chuyện này không? Có câu hỏi quý vị phải hỏi ngay lập tức, mà quý vị vẫn không chịu hỏi có nghĩa quý vị vẫn chưa hiểu như thường. Thầy kẹt cái chữ dùng này 10 năm trời, thầy vẫn hiểu, mấy gần đây mới hiểu được. Thầy suy nghĩ cái kẹt cái chữ dùng này 10 năm trời mà không hiểu tại sao, chỉ ngồi suy nghĩ thôi. Rõ ràng thầy là phàm phu. Cái cảm tình nó thúc đẩy cái suy nghĩ. Thầy không giảng hết cái gì đâu, đừng tưởng biết hết đâu, phải hỏi đúng thầy mới trả lời. Không, cái việc không cần hiểu tất cả, chỉ ngồi nghe thôi, cứ ngồi mà nghe thôi, đừng có đòi hiểu. Nhớ mấy cái tâm trước mình nói là Phật không có đồ chúng sanh, họ phải tự độ, nhớ không? Cái quan niệm rất quan trọng trong Phật giáo, quan niệm rất là quan trọng, mình phải tự độ. Bởi nếu như mà chúng sanh phải tự độ thì tại sao lại giáo lý là nói Phật Bồ Tát độ chúng sanh bằng tăng thường duyên của chúng sanh? Người chỉ cần biết cái này là đủ rồi, chỉ tăng thường duyên thôi. Cái vị chỉ cần tăng thường duyên của chúng sanh, họ tự sẽ tự độ. Thấy rõ ràng không? Bởi vậy mới gọi là độ mà không độ. Cái Phật giáo rất là thâm sâu, rất là chính xác, không phải nói hai ba mặt đâu. Phật giờ dùng chữ rất là chính xác. Khôn dễ sợ. Thầy cho ví dụ có hiểu nổi không? Cho thử. Mình cho cái ví dụ cho nó dễ hiểu hơn. Làm sao mình giúp con mình bây giờ? Bằng cách tăng thường duyên của nó. Làm sao mà tăng thường duyên cho nó? Bắt nó đi học. Bắt đi học để nó có cái kiến thức và tăng thường duyên, đúng không? Đọc sách được, mình bắt nó đọc tấm kính, mình dạy dỗ cho nó nữa, mình khuyên lơn cho nó nữa, và đang tăng thường duyên nó. Mình nói nó, nhưng phải mình cãi lộn với nó, đánh. Bên người Tây Âu Châu người ta không dám đánh con. Việt Nam mình nó, bởi vì con cái Việt Nam nó thông minh, nó giỏi, dễ sợ lắm, đánh nó hoài. Đây thì không đụng nó được, nhưng Việt Nam quýnh nó tỉnh bơ. Cuối cùng nó từ độ, có nghĩa là sao? Nó quyết định nói thôi, con ở với mẹ nó đâu, con đi học đại học. Nó bỏ mình nó đi. Bây giờ cảm ơn con, cảm ơn cha, bây giờ con bỏ đi lính. Tự quyết định lại. Thầy cũng muốn cho hỏi tiếp, thầy nói trước, trả lời trước. Cha mẹ, ông thầy không khác gì Phật hết đó. Mình giúp nó tăng thường duyên nó, cái thường duyên đúng để nó chọn đúng. Cái người thầy đó, dưỡng cái gì tới ngưỡng cửa. Nó mà không chịu á, ông thầy không bao giờ bỏ cuộc hết. Phải dạy thêm cho nó chứ. Phải giúp tụi nó chặt cái chấp trước của nó. Nó còn chấp trước, nó mới không chịu qua ngưỡng cửa. Nếu như quý vị tin tưởng thầy á, cái người học trò mà không chịu đi qua đó là đang tự có cơ hội mà thấy được tại sao mình vẫn còn chấp trước chỗ nào. Rồi ông thầy đang dạy mình như gì nữa. Học trò làm gì? Mắng ông thầy. Thầy ác, thầy bất nhân, thầy không công bằng, con bỏ thầy. Bỏ cuộc. Thầy cho phép thầy vài phút, thầy nói xong hai tấm cuối cùng, thôi lần tuần sau thầy phải bắt đầu lại. Có câu chuyện, con vua, ông cho con ngựa yếu quý cho cái người săn ngựa đó, người giữ ngựa đó, thì con ngựa yếu quý ông vua bị chết. Ông vua đương nhiên rất là giận. Mình giận cái gì làm gì? Nổi giận là đổ lỗi cho người giữ ngựa. Ông vua giận một cái là đổ lỗi là người người giữ ngựa, lỗi người đó. Và sai chém đầu. Cái ông quân sư đó có mặt ở đó. Cái này là quân sư đó. Cái này cái sứ đời xưa đó, người vua khi nào có quân sư đó. Okay. Hỏi là không biết mấy cái hiền vương, những cái thánh vương đời xưa ta sẽ làm sao. Ông vua này bị chưng hửng, nói à, có lý, mình chưa biết mấy cái vua mà đời xưa đó, cổ nhân người ta giỏi, ta sẽ làm gì để thầy suy nghĩ, để ta suy nghĩ đó, mình nhốt trong tù đi. Thì ông quân sư nói là tôi bệ hạ, là cái người chăn ngựa này vẫn nghĩ là mình rõ ràng có lỗi, mà vẫn nghĩ là mình vô tội, thành ra chắc là trách móc vua là bất nhân, không có công bằng. Cái người quân sư mới nói với cái người giữ ngựa đó, nói là ông có ba cái lỗi, ông đáng chết. Thứ nhất á, tội đáng chết là tại vì giữ ngựa mà để cho nó chết là đáng chết rồi. Không phải chỉ con ngựa không, mà cái ngựa này ngựa mà vua thương dễ sợ. Thứ nhì, ngựa của vua thương là ông càng đáng chết hơn nữa. Thứ ba là ông nâng tạo một cái danh xấu cho bệ hạ, cho nhà vua. Tại vì sao? Khi ông vua này xấu dễ sợ, tại vì con ngựa mà giết người. Vì vậy ông vua này là bất nhân. Thứ nhì, okay, vua này vua bất nhân. Thứ nhì, nếu mà bệ hạ, nhà vua mà bị cái mang cái tiếng là bất nhân rồi, thì những cái nước láng giềng đó bắt đầu nó gốc nghẽ. Lúc trước nó dám qua, bây giờ nó thấy cái cơ hội. Bây giờ họ có cái lý do chính đáng để mà họ có quyền xâm lăng nước này, để mà trút phế công vua bất nhân bất tài. Hỏi con hiểu không? Ông có hiểu được cái chuyện này không? Thì bây giờ chúng tôi sẽ nhốt ông cái đã, rồi ngày mai thì sẽ chặt đầu sau. Ông vua lập tức nói là ồ thôi được, không cần suy nghĩ, thôi tha nó đi. Người thầy làm như vậy. Đời xưa mình gọi quân sư là thầy của ông vua. Quân sư là người thầy của ông vua. Mình nói là một cách lịch sự, là mình gọi là mình khuyên vua, chứ không phải thiệt là mình đang dạy ông vua. Cái này là cái ví dụ cho quý vị thấy là con người tự độ. Ai thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc thì mình sẽ ngừng lại đây. Tuần sau mình bắt đầu, cái lần sau sẽ bắt đầu 706.